Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 13. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, Ông Gia Cơ, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đea con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Tôi tưởng mình nên học bài đó, nên so sánh tấm lòng của mình để sự nóng cháy của mình ở dưới sự hướng dẫn của Chúa, mục đích của Chúa đó là cứu người có cái giá, cứu người có cái sự khó khăn. Cho nên Chúa ở đây, Chúa làm gì? Chúa đi chỗ khác. Chỗ này nó trống, chú nói thì thôi, thì cũng mất công mình, cũng hơi gọi là mất mặt thì cũng được, không sao, đi chỗ khác. Nghĩa là sống trong sự thương xót, sống trong chỗ mà đối xử với họ với tình thương nhẫn nại của Chúa, chứ không phải là trong cái sự nóng cháy của mình mà thôi. Vì sao? Vì Chúa nhắc nhở trong Luca đoạn 19 câu 10, lúc Chúa tới nhà của Sa-chê, Chúa nói là con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa nhắc lại là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người, trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28. Rồi Chúa nhắc lại ở trong cái câu Kinh Thánh sau khi Chúa nói là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đó, Chúa nhắc lại câu đó thì Chúa nói câu này, đó là Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Thời gian của sự cứu chuộc đòi hỏi cái lòng nóng cháy của chúng ta đặt để đúng trên căn bản của Chúa. Sẽ có thời gian mà Chúa trở lại. Sẽ có thời gian Chúa trở lại mà những người chống nghịch Chúa sẽ bị thiêu hủy. Sẽ có thời gian mà Chúa phán xét tất cả những sự chống nghịch. Sẽ có thời gian mà không còn ai có thể đứng dậy mà chống lại Chúa hết. Nhưng trong thời gian của chúng ta bây giờ, cũng như thời gian của Gia-cơ lúc đó, thì thời kỳ ân điển của Chúa vẫn được ban cho. Cho nên Chúa nhắc cho ông điều này. Nhưng tôi nghĩ cũng cần nói thêm cho Gia-cơ, đó là ít ra là ông nóng cháy, ít ra là ông có nổi giận, ít ra là ông có phản ứng với thái độ chống nghịch lại đạo của Chúa và ông muốn làm điều gì đó. Cũng phải khen ông cái chỗ đó. Tại vì nhiều khi mình quên mất cái chuyện nóng cháy. Chuyện giảng tin lành hay là chuyện công việc Chúa hay là sự khó khăn, nó không có mảy may đụng tới mình, hay là nó đụng tới mình giống như là không liên hệ gì tới mình, nó không có làm cái gì trong mình phản ứng hết. Anh chị em có thấy nhiều khi mình có phần đó không? Nghĩa là chẳng hạn như chuyện Hội Thánh có những vấn đề này hay là có những công việc kia, mình thấy biết vậy thôi chứ còn không dính tới mình. hay là nghe là công việc Chúa gặp khó khăn, mình nghe vậy nhưng mà không có cái nóng cháy trong mình. Ở đây Gia-cơ rất là nóng cháy và thấy trách nhiệm của mình. Cái lòng nóng cháy đó hơi sai trật, nhưng mà khi mà được Chúa huấn luyện trở lại thì trở thành
công cụ được Chúa sử dụng cách rất rõ ràng.
Nhưng mà có lẽ Gia-cơ hiểu được phần này, bởi vì đây là cũng là cái kinh nghiệm mà ông đi sau đó trong công vụ các sứ đồ đoạn số 8. Trong công vụ các sứ đồ đoạn số 8 thì có một cái kinh nghiệm mà có lẽ sau này cũng là kinh nghiệm của Gia-cơ đó, thì ông nhắc lại và có lẽ là thầm mừng trong bụng là Chúa đã không cho mình làm công chuyện của mình. Đó là khi hội thánh bị bắt bớ, tan lạc đó, thì ở trong đoạn số 8 nói như thế này: những kẻ bị tan lạc từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, tức là Philip là chấp sự ở trong hội thánh ở Jerusalem, mà lúc này Gia-cơ là mục sư ở đó đó, xuống thành Samari và giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành rất nhiều. Tại cớ đó trong thành được vui mừng không xiết. Có lẽ khi nghe điều này thì Gia-cơ nói may hồi đó mà Chúa nghe lời tôi đốt hết mấy này rồi, đâu nào sống để mà được cứu nữa. Có lẽ ông mừng là Chúa có gia ân cho họ và nắm lại cái sự nóng cháy của ông, để những người chống nghịch Chúa bây giờ lại có cơ hội để tin nhận Chúa. Chúng ta cũng nhắc lại điều đó, rằng cơ hội đến với đạo tin lành, Chúa mở ra nhiều cách, và sự nóng cháy của chúng ta là nóng cháy để người ta được cứu, chứ không phải là nóng cháy trong cái nhìn của mình. Đó là Gia-cơ, ông nóng cháy lắm, ông hăng hái lắm, ông mạnh mẽ lắm, nhưng mà Chúa đang chủ động tâm lòng của ông để thay đổi và giúp cho ông có thể dùng cái sự nóng cháy đó đúng theo cái ơn của Ngài. Một điểm nữa về Gia-cơ thì chúng ta học được đó là ông có cái tham vọng mạnh mẽ, một bên là nóng cháy, một bên tham vọng, mà tham vọng cho công việc Chúa nữa, và Chúa cũng đang cần sửa đổi ông. Xin chúng ta dở ra trong Ma-thi-ơ đoạn số 20. Có mấy câu chuyện về Gia-cơ, vì chúng ta học điểm này đây thì chúng ta thấy là nó trình bày đầu tiên trong những cái khía cạnh tiêu cực về Gia-cơ. Sau đó chúng ta thấy có một sự thay đổi trong đời sống của Gia-cơ, Chúa đem lại kết quả của nhà Ngài. Ở trong đoạn 20, chúng ta đọc từ câu 20. Bây giờ có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Chúa Giê-xu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi đây, một đứa ngồi bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng: chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha đã sửa soạn cho. 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Ở đây là một câu chuyện nữa mà chúng ta thấy hiểu biết thêm một phần về hai anh em con của CBD, tức là Gia-cơ và Giăng. Ở trong sách Mác đoạn số 10 câu 35 tới 45 thì cũng kể lại câu chuyện này, thì không có nói về mẹ nhưng mà nói hai anh em đến cùng với Chúa. Nghĩa là cái ý là của hai anh em. Thì Matthew nói thêm cái chi tiết là hai anh em này dùng bà mẹ mình, hay là khuyến khích bà mẹ mình, hay nói làm sao đó bà mẹ cũng nghe theo để mà đại diện để đến mà nói chuyện với Chúa. Mẹ của Gia-cơ và Giăng, tức là vợ của CBD đó, là bà Salome. Bà Salome đó là người đã từ Galilee đi theo để phụ giúp trong sự hầu việc của Chúa và 12 sứ đồ. Cho nên đây là những người mà trong Luca nói họ đi theo để mà ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ công việc của Chúa. Họ lấy tiền túi của mình để mà lo công việc của Ngài. Thành ra chúng ta thấy ở đây là bà Salome để chuyện nhà qua một bên, đi với hai con để ủng hộ công việc của hai con, rồi ủng hộ công việc của Chúa. Tức là một người hết sức là nóng cháy, một người cũng có tham vọng cho công việc Chúa. Ở đây hai người con này cũng được huấn luyện hay là được dạy dỗ, khuyến khích ở trong cái tinh thần hầu việc đó, cho nên họ nóng cháy lắm và họ muốn hầu việc. Và khi mà Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 19, khi trước chúng ta đã đọc lời hứa của Chúa trong câu số 28, thì Chúa nói rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Chúa hứa rằng ta sẽ ban các ngươi cái ngôi của sự cai trị. Bây giờ đó, mà hai người này nói là như vậy thì Chúa đã hứa rồi. Đó là sự ban cho của Chúa cho 12 đứa. Như vậy thì sẵn đó con xin luôn Và xin Chúa cho trong 12 đứa là cho con là hai đứa chính, đứa bên hữu, đứa bên tả. Nghĩa là họ nóng cháy công việc Chúa, nhưng mà nó trở thành một vấn đề cá nhân, một tham vọng cá nhân, nó trộn lẫn cả hai bên. Và chúng ta thấy đây là một chỗ rất là nguy hiểm mà chúng ta cần chú ý. Cái tham vọng trong đời sống của chúng ta, đeo đuổi tham vọng để có chức vị, cương vị, có quyền hạn trong cuộc đời này, nó cũng rất dễ dàng để làm sai trật tấm lòng. Nhiều khi đeo đuổi điều đó quên Chúa, đeo đuổi điều đó quên người khác, sống không đúng theo lời của Chúa. Nhưng mà sự đeo đuổi tham vọng thuộc linh đó, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Đeo đuổi tham vọng thuộc linh có sự nguy hiểm là như thế này, tại vì nó được che giấu ở dưới cái áo thiêng liêng, mình tạm nói như vậy. Khi mà nói là tôi hăng hái công việc Chúa, tôi muốn làm công việc Chúa, tôi đeo đuổi công việc Chúa, và biết bao nhiêu người rất là hăng hái công việc Chúa, nhưng mà sai trật ở trong cái tham vọng thuộc linh này. Đối đầu với nhau, mục sư, ban chấp hành, hội thánh đụng nhau hồi cái chia rẽ chỗ này, chia rẽ chỗ kia, vì tham vọng thuộc linh không đặt đúng chỗ. Rất là nóng cháy về Chúa chẳng phải không? Giống như là bà Salome này, nóng cháy lắm, bỏ thì giờ ra, hăng hái, lo công việc Chúa, đi theo Chúa để làm mọi điều này. Nhưng vì sao? Thúc đẩy với một tham vọng thuộc linh. Tham vọng có lẽ là mình cũng muốn nhưng mà không được rõ ràng, cho nên tham vọng qua hai đứa con, muốn cho hai đứa con trở thành những người hầu việc Chúa cho mạnh mẽ, xứng đáng thành công. Tham vọng đó khó để mà thấy và khó để mà chữa cho tới khi chúng ta đặt song song với con đường của Chúa. Nhiều khi chúng ta tham vọng ở trong cái chỗ là muốn hội thánh được tăng trưởng, hay là muốn công việc của mình được tăng trưởng, muốn chuyện này chuyện kia đó, mà quên đi nguyên tắc làm việc của Chúa, quên đi tấm lòng mà Chúa đòi hỏi đó, thì nhiều khi tham vọng đó lại gây ra nhiều sự xáo trộn, khó khăn hơn là nếu chúng ta học tập đúng theo cái mức độ mà Chúa dành cho mỗi người. Thì Chúa trả lời làm sao ở đây? Ở đây khi họ tới với Chúa như vậy thì Chúa nói rằng các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi không biết các ngươi xin cái gì, các ngươi không hiểu điều mình xin. Thì Chúa trả lời làm sao? Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Họ tới họ xin cái gì? Họ tới họ xin là xin Chúa cho con ngồi trên ngôi hai bên. Thì Chúa nói thiệt ra các ngươi đang xin là xin sự khổ nạn. Các ngươi đang xin uống chén của sự chịu khổ. Các ngươi không hiểu điều ngươi xin, vì thực sự để mà ngồi trên ngôi đó, thực sự để mà có thể hầu việc Chúa đó, thực sự để mà đeo đuổi tham vọng thuộc linh, thì các ngươi đang xin chuyện khổ nạn, chứ không phải là các ngươi đang xin chuyện vinh hiển. Tức là họ tưởng là vinh hiển, nhưng mà thiệt sự họ xin là xin được khổ. Họ chỉ không biết điều đó thôi. Chúa nói là các ngươi có hiểu chuyện mình đang xin không? Nghĩa là để mà đi con đường hầu việc Chúa, để mà sống ra được cái tham vọng đúng của đức tin, là chịu khổ chứ không phải là được vinh hiển. Thì họ có tham vọng thật, họ xin cái trật. Chúa nói cái đó không phải là cái xin. Hễ muốn có tham vọng thật thì xin có cái khổ. Tức là các ngươi có uống được chén mà ta hầu uống không? Thì họ lại rất là tự tin. Họ nói uống được chứ Chúa, uống được. Nghĩa là chịu được chứ. Tại vì họ vẫn nghĩ trong cái tham vọng này được điều động. Thì Chúa nói làm sao? Thật các ngươi sẽ uống chén ta. Chúng ta nói ở đây cái cách mà Chúa nói là để có thể giải quyết vấn đề tham vọng thuộc linh của mình là sự chịu khổ. Để đổi lòng tham vọng sai trật thuộc linh là con đường chịu khổ. Không khổ, không chịu khổ trong đức tin, không chịu khổ trong sự vâng phục, nó sẽ làm cái tham vọng thuộc linh đi sai trật. Và cách duy nhất để mà chữa bệnh này là đi con đường uống chén chịu khổ của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy con đường này, mà khi mình không đi con đường chịu khổ, tham vọng thuộc linh mà nó sai, nó đi sai trật, và cái cách hầu việc Chúa của mình nó sai trật, cái mong muốn của mình nó sai trật, cái hoài bão mình sai trật, con đường mình trật hết. Cho tới khi mình nói rằng con đường này là con đường uống chén chịu khổ của Chúa, lúc đó Chúa mới sửa ở bên trong, Chúa mới thay đổi tâm lòng để có thể tham vọng đúng, đi con đường đúng, trở nên người đúng. Nhiều người tham vọng thuộc linh lắm chứ, muốn hội thánh sửa đổi lắm chứ, thành ra muốn cách này cách kia đó, bèn đặt mình vào những cái chỗ để sai người này sai người nọ, biểu mục sư làm này kia, biểu ban chấp hành làm nọ, hay là biểu ban này ban kia, nghĩa là nhưng mà mình thì không chịu khổ. Mình thì thích đứng trong cái chỗ chỉ nhưng mà không thích chỗ làm. Thành ra Chúa nói những người muốn có ảnh hưởng thì chịu khổ, muốn ảnh hưởng thì vô khiên, muốn ảnh hưởng để mà lãnh đạo thì là mang cái gánh, còn không thì im, không cho nói nữa. Và đó là cái nguyên tắc nhiều khi mình cần nói trong hội thánh, hễ không làm thì im, chứ mới ngồi đó ở ngoài mà chỉ tay năm ngón, hễ muốn vô thì vô, vô khiên thì vô khiên. Và điều đó nhiều khi nói ra đó thì mất lòng, nhưng mà nhiều khi mình phải nói thẳng vậy, là tôi không cần ý kiến của anh, tôi cần anh vô đây giúp đó, rồi sau đó bàn bạc sau, chứ cần ngoài nói ý kiến, tôi không cần ý kiến của anh. Vì sao? Vì mình muốn chỉnh đốn lại tham vọng thuộc linh đó. Mình muốn chỉnh đốn lại, cái người có tham vọng thuộc linh phải là cái người hầu việc, phải là cái người uống chén chịu khổ. Thì tham vọng nó mới đúng, thì sự hầu việc đó mới theo ý của Chúa. Còn không, nó sẽ làm sai trật giống như là Gia Cơ và Giăng ở đây. Cho nên Gia Cơ muốn mạo triều thiên thì Chúa cho cái chén khổ nạn. Gia Cơ muốn ngồi chỗ quyền uy thì Chúa cho chỗ hầu việc. Ông muốn chỗ nổi danh thì Chúa cho cái gươm, mà không phải cái gươm để mà cai trị, mà là cái gươm chém đầu của chính mình. Chúa cho chỗ chết chứ không có chỗ vinh dự. Và chúng ta bắt đầu hiểu lòng nóng cháy đó Chúa sẽ sửa, tham vọng đó Chúa sẽ sửa. Và khi chúng ta đi con đường mà Chúa sửa rồi, chúng ta mới có thể hầu việc Chúa. Còn không, mình làm hư nhiều chuyện lắm. Vì sao? 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Dĩ nhiên giận rồi chứ sao không giận được. Dĩ nhiên giận chứ mình cũng theo Chúa, mà hai anh này nó lén lén. Mà nó lén lén thôi, nó đem theo bà già nó nữa. Mà bà già nó là cái người ủng hộ Chúa, hồi nào giờ cũng đổ tiền, dâng hiến, cũng làm nhiều thứ, muốn dùng cái ảnh hưởng riêng nó để mà nó lèo lái Chúa. Giận chứ không giận. Tức là khi mà mình làm ý riêng mà theo tham vọng thuộc linh, mà lèo lái theo cái cách của mình thì làm đổ vỡ chuyện chứ không thể nào làm tăng tiến được. Dầu Chúa dùng cơ hội đó để dạy cho tất cả mọi người, đó là trong các ngươi thì không phải như vậy. Ai trong các ngươi kẻ muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ, kẻ nào muốn làm đầu sẽ làm tôi mọi. Chúa dùng cái cơ hội đó để dạy. Nhưng mà tham vọng thuộc linh riêng biệt sẽ đem tới sự khó khăn. Bây giờ Chúa cho cái chén khổ nạn là chén mà chúng ta lúc nãy đã đọc ở trong công vụ đoạn số 12. Thì chúng ta nghe trở lại, đó là đương thổ đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Thực ra vua hà hiếp hội thánh và bắt bớ một số người ở trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Chúng ta để ý vấn đề này ở đây. Là chữ là đương thổ đó. Nếu mà chúng ta đọc lên một tí phía trên đó, thì chúng ta thấy cái thổ đó là thổ nào. Thổ đó thời gian đó là cái thời gian của hội thánh Antioch. Mà hội thánh Antioch lúc đó đã có Barnaba là lãnh đạo ở tại hội thánh Antioch. Ở đó đã tìm Phaolô, tức là Saulơ, từ Thạc Sơ tới để làm mục sư, giáo sư dạy ở tại hội thánh đó. Tức là cũng là 13-14 năm sau khi Chúa thăng thiên. 13-14 năm sau thời gian thành lập hội thánh. Tức là trong cái thời gian này là Gia Cơ trở thành người lãnh đạo ở tại hội thánh Jerusalem. Và để bắt bớ hội thánh thì họ lại không bắt bớ Phi-e-rơ, bắt ông sao? Không bắt bớ Giăng là cái người cũng nổi tiếng, thì bắt bớ ai? Bắt bớ Gia Cơ. Tức là Gia Cơ trong cái thời gian 14 năm đó, hồi trước thì hăng hái làm mọi chuyện đùng 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 đùng. Ông trở thành một cái người lãnh đạo mạnh mẽ, ông trở thành một cái người lãnh đạo hữu hiệu. Hoài bão của ông, lòng nóng cháy của ông bây giờ đã được gọi là thay đổi, tham vọng của ông đã được sửa lại, và ông trở thành mạnh tới nỗi là khi Herod muốn bắt hội thánh thì bắt ông. Tức là ông là một sức mạnh của hội thánh đứng vững vàng. Đây là Herod, không phải là Herod Antipas là người giết Giăng Baptist, mà là Herod Agrippa the First là người bắt bớ đạo Chúa. Không biết là ông này lý do gì mà ông bắt bớ đạo của Chúa ở đây. Nhưng mà chúng ta thấy như thế này, khi bắt bớ thì sau khi giết Gia Cơ, chút xíu nữa chúng ta trở lại điều đó, thì câu số 3 nó là thấy điều đó vừa ý người Giuđa. Bắt Gia Cơ, giết Gia Cơ thì vừa ý người Giuđa. Nghĩa là những người mà ghét hội thánh thì ghét Gia Cơ. Tức là Gia Cơ nổi danh hay là nổi tiếng là cái người của Chúa, là người đứng cho đạo của Chúa, là người sống cho Chúa, và ông được đồng hóa, ông là đại diện của hội thánh Chúa. Và đây là một chỗ đứng rất là đặc biệt cho một người nóng cháy theo Chúa muốn làm, thì Chúa cho cơ hội, Chúa thay đổi, Chúa đặt vào chỗ mà sống hữu hiệu cho nước của Chúa. Gia Cơ bị chém, bị giết bằng cách chém đầu. Ở đây dùng cái chữ là vua dùng gươm giết Gia Cơ. Eusebius, tức là sử gia của hội thánh, có ghi lại Clement of Alexandria, ông này ghi xuống sự chết của Gia Cơ, thì nói rằng người lính được sai tới để bắt Gia Cơ để đem ra chém đó, để xử trảm, thì tới gặp Gia Cơ và rất là cảm phục lòng mạnh mẽ của Gia Cơ và thấy lòng yêu Chúa của Gia Cơ, thì ông này thú nhận là tôi cũng là người tin lành. Cho nên bị vua bắt luôn. Khi chết chém thì hai người bị chém cùng một lần. Đó là người mà được sai tới để bắt Gia Cơ, gặp Gia Cơ không bắt nổi nữa mà xưng nhận là mình cũng là người tin Chúa và đồng chết cùng với lại Gia Cơ. Đó là Clement of Alexandria ghi lại cho chúng ta. Nghĩa là đời sống của Gia Cơ bây giờ mạnh mẽ lắm. Người ta gặp đối diện với Gia Cơ là đối diện với hội thánh, đối diện với công việc Chúa làm, đối diện với một người đại diện cho Chúa, tới nỗi người tín đồ giấu kín tới bây giờ phải chọn lựa ra để mà đứng với Gia Cơ, bởi vì ông là người của Chúa, thà tôi chết với ông còn hơn sống
tiếp tục giấu kín.
Cho nên ở đây chúng ta thấy lòng nóng cháy được Chúa chủ động và thay đổi. Một người đức tính, hăng hái, mạnh mẽ đặt để vào một cái chỗ mà Chúa dùng hết sức là hiệu quả cho Chúa. Một người đầy tham vọng cho nước Đức Chúa Trời, nhưng tham vọng đó bây giờ đã được huấn luyện trong con đường của sự khổ nạn. Lột bỏ đi tất cả những cái tự kỷ, những cái nhìn riêng biệt của mình, hoàn toàn sống cho Chúa, tham vọng cho nước Chúa mà thôi, không có dính gì mình trong đó. Đem ra rồi, tẩy sạch rồi, chết hết rồi, trở thành một người mà Chúa đặt để mạnh mẽ trong 14 năm gây dựng hội thánh Chúa tại Jerusalem. Và ông uống chén khổ nạn này, đã uống từ khi hầu việc Chúa, và bây giờ uống cạn chỗ là người đầu tiên, là sứ đồ đầu tiên tụng đạo cho Chúa. Đây là một vinh dự lắm, một vinh dự lớn lắm. Tất cả 12 sứ đồ đều tụng đạo cho Chúa. Sứ đồ Giăng dầu chết già nhưng mà đã bị luộc dầu, đã bị đổ ra đảo Bắc Mô, cho nên cũng kể ông là người hy sinh cho Chúa. Thì nếu mà Chúa chọn 12 người này, cái người đầu tiên, cái người bước vào trong cái chỗ hy sinh chết cho Chúa, làm gương cho hội thánh Chúa, đứng vào chỗ gọi là nắm cái cờ để mọi người khác theo sau, thì Chúa chọn Gia Cơ. Chúa chọn Gia Cơ là cái người hăng hái, cái người tham vọng, đã được hoàn toàn thay đổi, đứng vào chỗ đại diện cho Chúa với tất cả lòng trung kiên
mà sống cho Ngài.
Chúng ta có nhiều thứ để học từ nơi Gia Cơ, phải không? Chúng ta thứ nhất học là tôi có nóng cái hay không, hay là tôi siêu siêu ở nền, tôi theo Chúa cũng được, ra sao cũng được, công việc Chúa ra sao cũng được.
Không.
Chúng ta phải nói với Chúa rằng xin Chúa cho con học được sự nóng cháy này, quan tâm tới danh Chúa, quan tâm tới đạo Chúa, quan tâm tới hội thánh Chúa. Cho con có cái tham vọng cho nước này, cho con muốn hầu việc Chúa một cách rõ ràng, hiệu quả cho Chúa. Nhưng cái tham vọng đó được huấn luyện trong công trường của sự chịu khổ với Chúa. Và ở đây khi uống chén chịu khổ đó, cộng lại cả một cuộc đời là làm sáng danh Chúa. Mỗi chúng ta có lẽ đặt chỗ đứng khác nhau, nhưng mà chỗ đó cũng phải bày tỏ được một phần mà Chúa đang huấn luyện. Người môn đồ mà Chúa gọi là Gia Cơ, nóng cháy trong Chúa, hữu hiệu cho Chúa, hy sinh cho Chúa. Chúng ta học được một bài hay là một ý hay là một chỗ mà Chúa dùng Gia Cơ để nói với chúng ta, xin chúng ta thưa lại với Chúa rằng là Chúa, con thấy điều này, con học điều này, Chúa phán với con điều này, xin giúp để con có thể bước một bước nữa làm môn đồ mà Chúa gọi. Chúa, chúng con cầu nguyện với nhau. Nghe lời Phaolô nói rằng chúng con phải săn sóc, chuyên lo việc thiêng liêng để mọi người thấy được sự tiến tới của chúng con. Và đây là con đường của một người săn sóc, chuyên lo tấm lòng của mình trong sự nóng cháy hầu việc Chúa, đặt để dưới quyền tể trị của Chúa để được thay đổi và thiên hạ thấy được sự thay đổi này. Có tham vọng cho nước Chúa và sự hầu việc này, cả gia đình đổ vào để hầu việc Chúa, bỏ thì giờ, cơ hội, mọi điều để theo Chúa, dầu sai trật lúc ban đầu, nhưng vì chăm sóc chuyên lo con đường này, cho nên Chúa làm cho sự thay đổi và thiên hạ thấy được Chúa qua tiến trình của ông. Lại Chúa, chén khổ nạn mà tới, dầu đã không biết lúc đầu, nhưng cũng bằng lòng uống chén mà Chúa giao phó cho, và cuối cùng làm sáng danh Chúa, đứng đại diện hội thánh và làm cho công việc Chúa được mở mang. Cho cơ uống chén này qua một tiến trình học hỏi từ nơi Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng đang trong tiến trình này. Xin cho chúng con bước đi trong sự nóng cháy được thay đổi, trong tham vọng được Chúa thăm viếng, và với lòng vui mừng thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con uống được, con muốn uống, vì đây là chén Chúa uống. Xin cho con giữ phần để con thuộc về Chúa. Chúng con muốn đi con đường này, xin Chúa dẫn chúng con từng bước một thực hành điều Chúa muốn trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.
Hãy nghe tiếng tha thiết kia Chúa mùa gặt truyền. Có ai muốn đi giúp việc ta đây liền? Ai nguyện đi truyền giao lời chân lý cứu ân? Ai vui chi họ biết chân lý bây giờ? Cuối xin Ngài ban lệnh ngay. Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai. Thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Biết bao kẻ kêu cứu vì sống trong đọa đày. Tiếng rên xiết đau đớn gào lên đêm ngày. Nhanh bạn ơi cùng nhau chạy đi tìm cứu ngay. Mau mau đáp có chính con hãy sai dày. Cuối xin Ngài ban lệnh ngay. Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai. Thưa già có con đây xin Chúa sai dày.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cuối xin Ngài vui sai phai. Thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Cuối xin Ngài ban lệnh ngay. Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Già có con đây xin Chúa sai dày.